Y Tiên Thiểu, chương 1153, đạt thành hiệp nghị 1, góc truyện audio.com, còn không mau đưa chìa khóa cho ta. Thiếu nữ nhìn về phía Tùy Qua hô to, trong ngữ khí có chút tức giận. Được, ta đưa cho ngươi, Thảo Mộc Giai Binh. Tùy Qua trông như muốn giao chìa khóa ra, nhưng thứ ném ra lại không phải chìa khóa trận pháp mà là binh khí do cây cỏ biến thành. Ở trong Nhược Thủy Cung này, sau khi Tùy Qua tiến vào đã gieo rất nhiều hạt mầm linh thảo, đây chẳng qua là hắn nhất thời hứng chí mà làm, không hề suy tính gì cả, chỉ ẩn ẩn cảm thấy làm vậy cũng không tệ, dù sao đi nữa hắn cũng có không ít hạt mầm linh thảo. Sau này, Tùy Qua ngâm sướng linh thảo chi ca, khiến cho linh thảo linh mộc trong ngoài Hồng Mông Thạch lớn lên một đám, linh thảo bên trong Nhược Thủy Cung cũng bị kích phát ra sinh mệnh lực, phát triển ngay trên nền thiết chuyên cứng rắn như thép của Nhược Thủy Cung này, nhưng bởi vì linh thảo thật sự chỉ có thể sinh trưởng bên trong linh điền và linh nhưỡng, cho nên rốt cuộc cũng không thể chính thức trở thành linh thảo được, vốn chỉ có kết cục là héo tàn, nhưng lúc này, dưới sự triệu hoán của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ trên người Tùy Qua, bọn chúng hóa sinh mệnh lực và nguyên khí cuối cùng của mình thành lưỡi dao sắc bén, xuất ra một kích hung hiểm nhất. Vèo, 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 bên trong cả Nhược Thủy Cung, đều vang vọng tiếng binh khí phá không, giống như có một lưỡi dao sắc bén qua lại không ngừng trên không trung. Tất cả lá của đám linh thảo vừa mới sinh trưởng lên kia đều bay lên, bắn về phía đám ma vật chằn chịt bên trong Nhược Thủy Cung. Tiếng kêu rên, la ó thảm thiết vang lên không ngừng. Trong nháy mắt có vô số ma vật bị giết chết. Nhất là đám ma vật vừa mới xông vào trấn ma điện kia trong nháy mắt khi ùa vào cửa, lập tức bị vô số lưỡi dao sắc bén bắn thành con nhím, căn bản không cách nào tránh thoát được. Thấy tình huống này, đám người Lạc Phi Đan, Tây Môn Huyễn Tổn và Tần Uyển Nghi đều trợn mắt há hốc mồm. Đám bọn họ lúc này cũng là máu nhuộm toàn thân, vốn dĩ sau khi đám ma vật này xông được vào, mấy người bọn hắn có lẽ chết chắc rồi, nào ngờ Tùy Qua lại còn hậu chiêu khủng bố dường này, trong nháy mắt đã tiêu diệt hết toàn bộ đám ma vật này. Thế nhưng bọn họ cũng không biết cái giá Tùy Qua phải trả khi thi triển một kích cuối cùng là Thảo Mộc Giai Binh này. Trong trấn ma điện, tình trạng của cô gái kia cũng chẳng khác chi. Bạn học Tùy Qua rõ ràng là muốn lật thủ tồi hoa, cho nên ít nhất cũng có trên vạn nhánh lá bắn về phía cô gái kia. Thiếu nữ đầu tiên là kinh ngạc, sau cùng biến thành tức giận, nhưng chợt lộ ra nụ cười vẻ nghiền ngẫm. Không ngờ tu sĩ nhân loại cũng còn kẻ thông minh. Tùy Qua, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thanh âm của thiếu nữ còn chưa dứt thì thân ảnh đã biến mất giữa trấn ma điện. Tùy Qua tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, khả năng thừa nhận của cơ thể rốt cuộc đã tới cực hạn, một trận trời xoay đất chuyển liền bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu Tùy Qua mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn đã tới bên ngoài như mộng thủy cốc, chính là giữa cột đá ở trận pháp vào cửa. Cùng với Tùy Qua, còn có Lạc Phi Đan, Tây Môn Huyễn Tổn, Tần Uyển Nghi, Xuân Thân Mạnh và Tần Loan. Trải qua chuyện này, Nam Cung Thế Gia coi như đã xong rồi, nhưng Tứ Đại Thế Gia cũng đại thương nguyên khí. Tổn thất lớn như vậy, đối với Tứ Đại Thế Gia mà nói, quả thực là không thể thừa nhận nổi. Ngoài bi thương ra, những người còn lại cũng cảm thấy chút vui. Góc truyện audio.com, mừng, suy cho cùng thì vẫn còn sống rời khỏi như mộng thủy cốc. Tất cả những chuyện này đều là nhờ có Tùy Qua, nếu như không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, chỉ e những người này đã chôn thân giữa ma diễm ngập trời rồi. Sau khi tỉnh lại, Tùy Qua phát hiện thương thế trên người mình mặc dù rất nặng, nhưng cũng khôi phục rất nhanh, hơn nữa còn tự động hồi phục. Thông qua lần bị thương này, hắn phát hiện sự kết hợp của mình và Hồng Mông Thụ đã chặt chẽ hơn rồi, cái rễ của Hồng Mông Thụ vươn vào bên trong Hồng Mông Thạch hấp thu nguyên khí linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch vào thân thể của Tùy Qua, khiến thân thể của Tùy Qua khôi phục cực nhanh. Ngoài ra, vết thương của bản thân Hồng Mông Thụ cũng đang trong quá trình khôi phục sau khi bị thương, không chỉ không tạo thành ảnh hưởng đối với tốc độ trưởng thành của Hồng Mông Thụ, ngược lại còn khiến cho nó phát triển nhanh hơn nữa. Đối với Tùy Qua mà nói, đây quả thật là tin tức tốt. Tùy tiên sinh, người tỉnh lại thì hay quá, chúng ta có thể trở về rồi. Còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lạc Phi Đan thở dài một tiếng, đây là lần đầu Tứ Đại Thế Gia tổn thất đau đớn tới vậy, khiến nàng thật sự khó mà chấp nhận nổi. Bất quá, việc cũng đã tới nước này rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là trở về gia tộc thương nghị chuyện sau này. Tứ Đại Thế Gia thực lực giảm mạnh như vậy, rất có thể sẽ khiến cho một vài thế lực khác dòm ngó, đây là vấn đề mà bọn người Lạc Phi Đan sợ nhất. Các ngươi đi trước đi, ta ở đây một chút rồi ra sau. Tùy Qua nói, Lạc Phi Đan gật đầu quay sang nháy mắt với bọn người Tây Môn Huyền Tổn một cái, bọn họ đều lục tục đi theo Lạc Phi Đan ra ngoài. Sau khi đám người này đi ra, Tùy Qua nhìn về phía trung tâm trận pháp nói. Như mộng, ngươi có thể ra rồi. Thanh âm của Tùy Qua vừa dứt, một thiếu nữ quần trắng liền xuất hiện trước mặt Tùy Qua. nhìn thấy thiếu nữ này, tim của Tùy Qua đột nhiên run lên một cái, sau đó dần thả lỏng ra, bởi vì hắn chắc chắn thiếu nữ này thật sự chính là khí linh của Như Mộng Thủy Cốc, là Như Mộng thật. Người tưởng ta là công chúa cô tình sao? Nữ nhân kia cư nhiên dám giả mạo gương mặt của ta, đúng là đáng chết mà. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sau khi tỏ rõ thân phận, lại nhìn Tùy Qua với ánh mắt tò mò. Ngươi làm sao nhận ra ai là ta thật? Hai người các ngươi, mặc dù nhìn qua giống nhau như đúc nhưng ánh mắt và thần thái lại không giống chút nào. Tùy Qua nhìn thẳng vào mắt Như Mộng, ánh mắt của ngươi như mộng như huyễn, giống hệt như Như Mộng Thủy Cốc này vậy, còn công chúa cô tình thì mặc dù đã vờ tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết nhưng ánh mắt lại không che giấu được bản chất giảo hoạt. Ngươi nói rất đúng, cảm ơn ngươi. Thanh âm của Như Mộng trở nên như mộng huyễn, thiên thủy ma hoàng và công chúa cô tình tạm thời đều bị ta trấn áp. Bất quá cho dù là ta cũng không cách nào triệt để trấn áp luyện hóa hai kẻ này, thực lực của hai tên ma vật này thật sự quá mạnh. Hơn nữa, giữ lại bọn chúng, có thể cân đối hai loại ma vật bên trong Như Mộng Thủy Cốc để bọn chúng tiếp tục chiến đấu trưởng thành, sau đó trở thành đối tượng lịch luyện của các ngươi. Lời cảm ơn đừng nên nói làm gì, ta chỉ có một yêu cầu, chìa khóa trận pháp của Như Mộng Thủy Cốc tạm thời giao cho ta bảo quản. Cách chương.